Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần, chương 77. Hùng Hiên lấy ra một cái khiên tròn, hướng Tạ Tinh nói: "Ở đây chúng ta phải cẩn thận chút." Nói xong từ từ tiến vào trong. Trong lòng Tạ Tinh nghĩ, tên này chắc chắn không phải kẻ nghèo, ngay cả trang bị hộ thân cũng là hạ phẩm bào khí, xem ra còn giàu hơn cậu nhiều. Loại người này sao có thể không có phi hành pháp khí được cơ chứ? Tạ Tinh tuy rằng không có khiên che chắn, nhưng thần thức bắt đầu quét một lượt, nếu có chuyện gì phát sinh, cậu sẽ lập tức khai triển tinh mang. Nhưng Hùng Hiên không đi lên núi mà đi vòng ra sau một vũng bùn nhỏ. Bên trong cái đầm lầy này có rất nhiều vũng bùn, căn bản là không có gì khác biệt cả. Nhưng Hùng Hiên lại dừng lại ở đó, ngồi yên cả nửa ngày mới đột nhiên tung ra một chưởng. Tạ Tinh nhìn thấy chưởng kia đánh vào vũng bùn thì bên trong lập tức xuất hiện nhiều vết nứt, nứt thành một cái động huyệt. Tạ Tinh nhìn Hùng Hiên, không biết hắn định làm gì. Hùng Hiên quay đầu lại, cười nói với Tạ Tinh: "Đây là động phủ bên dưới vách đá lớn. Huynh phụ ta một tay, rời đá sang một bên đi." Tạ Tinh không tin Hùng Hiên dẫn cậu đến đây, chỉ muốn cậu giúp rời tảng đá mà thôi. Phải biết vách đá này tuy hơi lớn, nhưng một mình Tạ Tinh cũng có thể rời được. Chỉ là Hùng Hiên không chủ động nói ra thì cậu sẽ không hỏi trước. Tạ Tinh đứng giúp rời tảng đá đi. Hùng Hiên cười thầm: "Quả nhiên là còn non, mới 20 tuổi, chắc chắn vẫn chưa gặp qua sóng gió, suy nghĩ còn đơn giản." Nhưng khả năng diễn xuất của hắn cũng chẳng kém gì Tạ Tinh. Mỉm cười nói: "May mà có Tạ huynh giúp." Hắn không nhắc đến việc một mình Tạ Tinh có thể rời thẳng đá đi, mà chỉ nói may mà có Tạ Tinh, mục đích là để Tạ Tinh cảm thấy mình hữu dụng. Tạ Tinh bên cạnh diễn xuất cũng rất đạt, thế nên Hùng Hiên chẳng mảy may nghi ngờ. Nếu như không phải Tạ Tinh có giá trị lợi dụng cao, Hùng Hiên tuyệt đối sẽ không lấy 80% bảo vật cho cậu, đồng thời nói ra điểm đặc biệt của ngũ sắc thạch. Thẳng đá được rời đi, trước mắt liền xuất hiện một lối đi. Trong lúc Tạ Tinh còn đang suy nghĩ, Hùng Hiên đã nhảy vào bên trong hang động nói: "Tạ huynh, vào đi thôi." Tạ Tinh thấy Hùng Hiên nhảy vào, không có chuyện gì bất thường xảy ra thì lập tức nhảy theo, đồng thời cũng tăng thêm cảnh giác đối với Hùng Hiên. Chuyện gì hắn cũng tiên phong, nhìn bề ngoài có vẻ như thật lòng muốn cùng Tạ Tinh khám phá hang động. Hơn nữa, tự cho rằng mình có tu vi cao nên đi trước là chuyện đương nhiên. Tạ Tinh lại không nghĩ thế, trong nụ cười của Hùng Hiên có ẩn chứa sự gian xảo, và cả lời nói cũng có chút gì đó bất bình thường. Có phải cậu đã quá đa nghi hay không? Vào trong hang rồi sẽ biết. Vách hang động trơn nhẵn, nhưng tuyệt đối không phải do con người tạo ra mà được hình thành trong thiên nhiên. Hùng Hiên nói hang động này có bảo vật của một tinh tôn tiền bối đó sống ở thời thượng cổ. Trải qua thời gian lâu như vậy, động phủ chắc chắn sẽ vô cùng âm u và dơ bẩn. Nhưng khi Tạ Tinh đi vào, lại thấy không khí bên trong vô cùng bình thường, hơn nữa còn rất trong lành. Điều này nói lên rằng động phủ này thường xuyên có người ra vào, đồng thời không chỉ có một cửa bên dưới tảng đá mà còn thông với một cửa động khác nữa. Ít nhất phải là hai cửa động mới đúng. Nếu đã có nhiều cửa như vậy, vì sao Hùng Hiên phải chọn lối vào bên dưới tảng đá? "Tạ huynh, tu vi của huynh hơi thấp, huynh theo sau ta đi." Hùng Hiên lấy ra một ngọn đuốc rồi nói với Tạ Tinh, nhưng Tạ Tinh khẳng định đây tuyệt đối không phải là một di tích thượng cổ. Nhưng cậu không nói gì, chỉ vâng một tiếng và lấy phi hành pháp khí khi chuyện. Và lấy phi hành pháp khí khi phi kiếm ra, cẩn thận đi theo sau Hùng Hiên. Hùng Hiên thấy Tạ Tinh lấy ra một món pháp khí vẻ mặt liền bất thường. Hắn không nghĩ ở một nơi vắng vẻ như Lâm Bình Thành lại có người dùng đến bảo khí. Chỉ cần có một thượng phẩm pháp khí đã rất là ghê gớm rồi. Nhưng hắn nghĩ lại, Tạ gia là một gia tộc không lớn cũng không nhỏ, sở hữu một món hạ phẩm bảo khí cũng không phải là chuyện gì đáng kinh ngạc. Hang động này rất dài, nhưng hình như lối đi đang hướng dần lên đỉnh núi. Vòng qua rẽ lại 7-8 lần, Tạ Tinh vẫn không thấy có gì nguy hiểm. Nếu nói đến nguy hiểm, thì nguy hiểm nhất vẫn là gã Hùng Hiên đang đi phía trước. Nhưng Tạ Tinh không thấy mình có gì đáng để hắn xem trọng. Đi khoảng một tiếng đồng hồ, Hùng Hiên dừng lại ở một tảng đá. Đến rồi, theo như bản đồ thì nơi này chính là di tích thượng cổ. Nói xong, Hùng Hiên quay đầu nhìn Tạ Tinh nở một nụ cười tiêu chuẩn, Tạ Tinh lại ngửi trước nụ cười đó. Cậu thấy hắn cất vào trong người một mảnh gương, chắc là miếng gương lúc trước. Nhưng hắn lấy lúc nào thì Tạ Tinh không hề nhìn thấy. Hùng Hiên đặt tay lên tảng đá rồi nhìn Tạ Tinh. Tạ Tinh thấy thế cũng làm theo. Cả hai hợp sức đẩy tảng đá sang một bên. Một mùi tanh xộc vào mũi. Tạ Tinh ở Côn Chiết Sơn Mạch đã giết không ít yêu thú và hung thú, đương nhiên cảm nhận được ngay đây chính là khí tức của một yêu thú. Hùng Hiên này định tìm chết à? Vì sao lại dẫn mình đến nơi này? Hay là đến đây để xem yêu thú? Trong mắt Hùng Hiên, Tạ Tinh nhiều nhất cũng chỉ tu luyện ở Lâm Bình Thành, chưa bao giờ đánh nhau với yêu thú. Nhưng Tạ Tinh lập tức biết Hùng Hiên không hề gạt mình. Phía sau thẳng đá là một hang động càng lớn hơn nữa. Cảnh vật xung quanh bố trí không theo một quy tắc nhất định, ước chừng khoảng mấy mảnh ruộng lớn chứ không ít, đồng thời cũng rất trơn. Bên trong động phủ có một viên đá phát ra thứ ánh sáng nhiều màu. Tạ Tinh nghĩ đây không phải là ngũ sắc thạch mà là thất sắc thạch mới đúng. Nhìn thấy chưa, đó là ngũ sắc thạch, nhanh lấy nó xuống. Phía sau là một ngôi nhà đá do Tinh Tôn tiền bối kia để lại. Bây giờ chúng ta nhanh chóng lấy xuống. Tạ Tinh cười thầm, cậu biết đây không phải là nơi giấu bảo thạch của Tinh Tôn tiền bối mà là nơi ẩn nấp của yêu thú bảo hộ ngũ sắc thạch. Nếu cậu tự mình lấy xuống thì yêu thú sẽ lập tức tấn công cậu. Hùng Hiên chỉ việc ngồi đó hưởng lợi. Hóa ra Hùng Hiên gọi mình đến là để thế mạng cho hắn. Ở đây có một yêu thú, đợi chút để ta cản nó lại. Huynh đi lấy ngũ sắc thạch xuống, tốc độ phải nhanh. Huynh lấy xong ngũ sắc thạch thì lập tức chạy vào ngôi nhà đá cùng ta liên thủ giết yêu thú. Câu nói của Hùng Hiên làm Tạ Tinh ngớ người. Hắn nói vậy là có ý gì? Không lẽ cậu đã nghĩ oan cho hắn? Chương 78, Lạc Diệp vân vân. Bạch bạch. Tạ Tinh còn chưa kịp nói chuyện thì một con đại mãng xà lớn bằng mấy cái thùng phi lao đến. Nhanh đi, ta cản con cự mãng này lại. Hùng Hiên vừa nói xong liền lấy ra một đôi sát khí dạng roi xông thẳng đến con mãng xà. Bốp bốp bốp. Trong khi nói chuyện, Hùng Hiên đã dùng hai cây roi của mình tấn công va chạm mấy lần với mãng xà. Tạ Tinh nhìn hai cây roi của Hùng Hiên, không ngờ lại là một bộ cực phẩm pháp khí. Hùng Hiên quả nhiên là có tiền. Con mãng xà yêu thú trước mắt nhiều nhất chỉ là nhị cấp hậu kỳ mà thôi, thua tu vi của Hùng Hiên một ít. Tuy nhiên, sức mạnh bản thể của yêu thú lại lớn hơn một chút. Sau mấy lần va chạm, rõ ràng là Hùng Hiên bị đẩy lùi mấy bước. Xem ra Hùng Hiên không phải đối thủ của yêu thú này. Thấy Tạ Tinh nhìn qua đây, ánh mắt Hùng Hiên lộ vẻ gấp gáp nhưng không nói gì, chỉ cầm lấy cây roi bắt đầu tấn công con mãng xà. Tạ Tinh gật đầu, biểu thị rằng mình đã rõ tình trạng cấp bách, nhanh chóng đi đến nơi ngũ sắc thạch đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Hùng Hiên thấy vậy, liền cảm thấy nhẹ nhõm, tấn công con mãng xà ngày càng mãnh liệt. Rõ ràng là đang muốn cầm chân con mãng xà để cho Tạ Tinh đi lấy ngũ sắc thạch. Mãng xà thấy được hành động của Tạ Tinh, lập tức xông đến, xem ra ngũ sắc thạch cực kỳ quan trọng với nó. Nhưng mà trên người Hùng Hiên phát ra một làn khói xám, làm con mãng xà cảm thấy sợ hãi. Mãng xà đột nhiên không quan tâm đến Hùng Hiên nữa, bất chấp lao đến Tạ Tinh. Nhưng mà làn khói xám bao vây lấy hai cái roi của Hùng Hiên liên tục tấn công vào người của mãng xà. Mãng xà bắt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, xem ra nó không chịu đựng nổi những đòn tấn công của Hùng Hiên nữa. Chỉ một lát sau, những vết thương không ngừng khuếch đại, máu không ngừng chảy ra. Mãng xà đột nhiên phát ra một tiếng kêu, há to miệng, liên tục phun ra mấy chục lớp phong đao, trực tiếp bao vây Hùng Hiên. Hùng Hiên ngừng đợt tấn công lại, lấy ra một lá thuẫn bài, cản trở phong đao. Ánh mắt lại nhìn thẳng vào Tạ Tinh, rõ ràng là cự mãng đối với hắn không hề có uy hiếp lớn. Tạ Tinh từ từ tiếp cận ngũ sắc thạch, nhưng trong mắt lại luôn chú ý đến cử động của Hùng Hiên. Nếu như không có Tạ Tinh thì Hùng Hiên cũng có thể đến đây, có thể đánh bại được mãng xà, cũng có thể lấy được ngũ sắc thạch, nhưng chỉ chậm hơn mấy chục phút thôi. Với lại, mục đích của hắn đến nhiều nhất chỉ lấy ngũ sắc thạch mà thôi, không lẽ vì tiết kiệm một chút thời gian đó thôi sao? Tạ Tinh lúc này đã đi đến trước ngũ sắc thạch, nắm tay lại. Hả? Khi tay của cậu đã gần nắm được ngũ sắc thạch thì đột nhiên có một dòng năng lượng mạnh đẩy cậu ra vài chục mét. Có chuyện gì vậy? Hùng Hiên lập tức hỏi. Lúc ta lấy ngũ sắc thạch thì đột nhiên có một luồng năng lượng đẩy ta ra ngoài. Tạ Tinh lau mồ hôi và nói, hình như chuyện này không dễ dàng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cứ nhanh thử lại lần nữa đi, nhanh lên, còn con mãng xà ta sẽ trông chừng. Nói không chừng còn có mấy con yêu thú đang đến đó. Hùng Hiên nói. Tạ Tinh nhìn vào con mãng xà tội nghiệp, rõ ràng đã bị Hùng Hiên đánh đến sợ rồi. Chỉ nhìn chằm chằm vào Hùng Hiên mà không dám tiến lên. Tạ Tinh một lần nữa đi về hướng ngũ sắc thạch, đưa tay cầm lấy và lại có một luồng năng lượng đẩy Tạ Tinh ra ngoài. Hết cách, cậu nhìn vào Hồng Nhiên, trong mắt Tạ Tinh có một chút hối lỗi. Sao lại vậy được? Ngũ sắc thạch không thể cự tuyệt tu tinh giả được, ta đến thử xem. Hồng Nhiên đột nhiên bỏ lại con mãng xà chạy đến ngũ sắc thạch. Con mãng xà thấy Hồng Nhiên bỏ lại nó, lập tức bỏ trốn, chỉ một hồi đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tạ Tinh thấy Hồng Nhiên cẩn thận đi đến ngũ sắc thạch, cậu cũng từ từ đi theo sau lưng hắn. Hồng Nhiên đi đến trước ngũ sắc thạch, đưa tay cầm lấy. Ngay lúc chỉ còn gần ba găng tay thì đột nhiên dừng lại, lộ ra vẻ ngạc nhiên, liền mở miệng nói. Đâu có sức mạnh gì đẩy người đâu. Lập tức sẽ có. Tạ Tinh nói xong, đưa chân lên hướng về Hồng Nhiên. Tạ Tinh đưa chân đến đẩy hắn vào, tay của Hồng Nhiên lập tức bắt lấy ngũ sắc thạch. Dẹt dẹt, rầm rầm. Ngay lúc Hồng Nhiên nắm lấy ngũ sắc thạch, tay của hắn giống như phát ra tia sét. Hồng Nhiên sợ hãi, cầm lấy cây roi lên định cắt đứt cánh tay, nhưng mà tay hắn chỉ đưa lên một nửa thì dừng lại. Tạ Tinh, ngươi được lắm, rất độc ác. Hồng Nhiên nhìn thẳng vào Tạ Tinh, giống như muốn phun ra lửa. Ây da, Hồng Huynh, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tạ Tinh nhìn tu vi trên người Hồng Nhiên không ngừng bị giảm xuống, trong lòng nghĩ thầm. Nếu như là cậu đi lấy ngũ thải thạch thì nói không chừng sẽ giống như hắn. Ngươi... Hồng Nhiên tuy trong mắt có sự phẫn nộ nhưng không còn cách nào khác. Trong lòng không cam tâm, không ngờ hắn tung hoành mấy chục năm lại bị một tên tiểu tử tính kế hãm hại. Mười mấy phút sau, mọi thứ dần dần yên tĩnh. Viên ngũ sắc thạch ban nãy còn tỏa ra những ánh sáng lung linh, giờ đã biến thành một viên đá bình thường. Bảy màu sắc khác nhau, không có gì dị thường, giống như một viên đá bình thường. Tạ Tinh cẩn thận đi ra phía trước, Hồng Nhiên đã chết đến nỗi không thể chết thêm. Toàn bộ tu vi trên người đều đã tan biến. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Thì ra Hồng Nhiên gọi cậu đến mục đích chủ yếu là để cậu thí mạng cho ngũ sắc thạch. Phải chăng ngũ sắc thạch lần đầu xuất hiện thì cần phải có người thí mạng. Về sau lại không có chuyện gì cả. Tuy Tạ Tinh chỉ suy đoán, nhưng cậu không dám chạm vào viên đá khủng bố này, mà lấy túi chữ vật trên lưng Hồng Nhiên xuống. Cậu muốn biết chiếc gương đó là gì. Khi mở túi chữ vật của Hồng Nhiên, Tạ Tinh mới biết được Hồng Nhiên lại giàu như thế. Chỉ là một tinh sĩ, ngay cả tinh tướng cũng không phải, mà trong túi chữ vật lại có đến gần 5 vạn trung phẩm tinh thạch, nhưng không có thượng phẩm. Hạ phẩm tinh thạch cần cả mười mấy vạn, ngoài ra còn một cuốn sách cổ, một chiếc gương hình bát quái. Quả nhiên là còn một phi hành pháp khí thượng phẩm, 4 cái hộp bằng ngọc, còn rất nhiều hộp bằng ngọc để chống. Tạ Tinh mở cuốn sách cổ ra, không có tên, cũng không biết cuốn sách này là loại nguyên liệu nào chế tác thành. Mỗi một trang đều sinh động như thật, mà bên trong lại giới thiệu rất nhiều thiên tài địa bảo kỳ chân. Khó trách Hồng Hiên lại biết đến ngũ sắc thạch. Tạ Tinh tìm một nơi ngồi xuống, quả nhiên tìm thấy trang giới thiệu về ngũ sắc thạch. Ngũ sắc thạch được sinh ra từ trời đất, nguyên liệu luyện khí cực phẩm, số lượng cực ít. Khi ngũ sắc thạch trưởng thành sẽ phát ra những ánh sáng kỳ dị, đó là chướng khí. Ít nhất cần phải có tu vi cấp tinh tôn trở lên mới có thể luyện hóa chướng khí này, sau đó mới có thể luyện khí. Nhưng nếu tu vi chưa đến tinh tôn sẽ bị chướng khí phản vệ, nhẹ sẽ mất hết tu vi, nếu nặng sẽ thiệt mạng. Nếu như chướng khí biến mất khi có người bị phản vệ thì ngũ sắc thạch sẽ trở về hình dạng ban đầu, không có nguy hiểm, có thể dùng để luyện khí. Khi ngũ sắc thạch trưởng thành, có thể tiến hóa thành thất sắc thạch, có thể gọi là lạc dược vân vân, đó là cực phẩm, nếu như dùng để luyện khí, sẽ là một tuyệt thế thần khí.